Quý thính giả thân mến, sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ để khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia tiến hành tại Vatican cho đến ngày 27 tháng 10 tới đây về chủ đề Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Tuy là một Thượng Hội đồng Giám mục miền, nhưng công nghị này cũng quy tụ hơn 340 tham dự viên, trong đó có 185 nghị phụ có quyền bỏ phiếu, 55 dự thính viên, trong đó một nửa là phụ nữ, gồm các nữ tu và giáo dân. Phần lớn các nghị phụ, 114 vị, là đại biểu của các hội đồng giám mục thuộc 7 quốc gia ở miền Amazonia, đồng nhất là 58 nghị phụ từ Brazil. Số nghị phụ còn lại thuộc các vùng khác, gồm 13 hồng y giám mục đứng đầu các cơ quan trung ương tọa thánh, 33 vị khác do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, 15 vị do Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên, tổng cộng là 61 vị. Vì là một Thượng Hội đồng Giám mục về một vùng đặc biệt nên không có người Việt Nam nào tham dự công nghị giám mục này. Nghị phụ duy nhất người Á Châu là Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay, Ấn Độ, cũng là thành viên Hội đồng Tư vấn của Đức Thánh Cha. Xem như thế, công nghị giám mục về miền Amazonia chủ yếu nhắm đáp ứng nhu cầu của giáo hội và dân chúng tại vùng này và muốn nghe tiếng nói của những người liên hệ trực tiếp. Và như vậy, giáo hội tại các đại lục khác như Á, Phi, Âu và Úc Châu có rất ít mong đợi nơi Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Điều này cũng được thể hiện qua các cơ quan truyền thông trong gần 2 năm qua, từ khi Đức Thánh Cha loan báo triệu tập công nghị này. Ít có những tranh luận đến từ Á, Phi và Úc Châu. Bù lại, những góp ý tranh luận và chờ mong từ phía Mỹ và Âu Châu được biểu lộ nhiều qua báo chí. Khi tuyên bố triệu tập, Đức Thánh Cha nói rõ hai mục tiêu mà Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia nắm tới. Đó là tìm những con đường mới cho giáo hội và bảo vệ môi trường cũng như người dân sinh sống tại miền Amazonia đang bị đe dọa dưới nhiều hình thức. Liệu công nghị giám mục thế giới sắp tới có đáp ứng được hai mục tiêu đó hay không? Những mong đợi của các thành phần giáo hội miền Amazonia được biểu lộ chính yếu qua tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục được công bố hồi tháng 6 năm nay như một đúc kết các ý kiến, các nhận xét và nguyện vọng của các tầng lớp giáo hội, nhất là từ miền Amazonia đối với Thượng Hội đồng Giám mục tới đây. Từ sau khi được công bố, tài liệu này là đối tượng cho nhiều nhận xét, ca ngợi, ủng hộ và cả phê bình nữa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crux Now ở Mỹ, truyền đi ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Jorge Urosa, nguyên Tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, là nước cũng có một phần lãnh thổ thuộc miền Amazonia, ngài nhận xét rằng tài liệu làm việc nhấn mạnh nhiều về phương diện bảo vệ môi trường và người dân miền Amazonia, nhưng lại yếu và có nhiều thiếu sót về phương diện giáo hội học. Đức Hồng Y nói, bảo vệ miền Amazonia là điều rất quan trọng và cảm ơn Chúa, giáo hội đã đưa ra một sáng kiến rất có giá trị để bảo vệ miền này. Nhưng vấn đề miền Amazonia về phương diện giáo hội học không được đáp ứng tốt lắm. Phần lớn những người nói về Thượng Hội đồng Giám mục này chỉ đề cập đến những khía cạnh về môi trường và văn hóa xã hội và rất ít đề cập đến những khía cạnh giáo hội học và mục vụ. Có một sự thiếu quân bình vì công việc chính yếu của giáo hội là loan báo tin mừng, là đưa Chúa Giêsu Kitô đến cho thế giới, cho mọi dân tộc, cho các thổ dân bản địa cũng như những người dân khác. Không biết Đức Hồng Y Jorge Urosa khi nói những điều trên đây có ám chỉ đến một giám mục được chọn làm nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia hay không? Đức cha Edwin Kreisler, người Áo, 80 tuổi, thuộc dòng thừa sai biểu huyết, từng làm giám mục 34 năm tại giám hạt Singu bên Brazil, một vùng rộng hơn nước Việt Nam với 560.000 dân cư. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Cha cho biết là trong gần 35 năm làm giám mục tại đó, ngài không hề rửa tội cho một thổ dân nào và sẽ không bao giờ rửa tội cho thổ dân. Một lời tuyên bố có lẽ gây khó hiểu cho nhiều người. Ngoài ra, có những mong đợi từ phía một số giáo hội ở Tây Phương, đặc biệt là ở Đức, đang lâm vào tình trạng thiếu linh mục trầm trọng. Đó là người ta hy vọng là với Thượng Hội đồng Giáo mục miền Amazonia này, Đức Thánh Cha sẽ cho phép truyền chức linh mục cho người nam có gia đình để đối phó với tình trạng thiếu linh mục trầm trọng ở miền Amazonia, khiến cho nhiều cộng đoàn chỉ được 1-2 thánh lễ mỗi năm. Nếu biện pháp này được Đức Thánh Cha cho phép, thì có thể nó cũng sẽ được áp dụng cho các vùng ở trong hoàn cảnh tương tự như nhiều giáo phận ở các đảo nhỏ trong Thái Bình Dương thuộc Châu Đại Dương, hoặc là ở miền Bắc Canada hay là vùng Alaska, Hoa Kỳ. Về điểm này, Đức Hồng Y Jorge Urosa nhận định rằng, từ giữa thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, chúng tôi cũng bị thiếu linh mục tại nhiều miền, nhưng đức tin tại đó vẫn sinh động và được bảo tồn. Đây không phải chỉ là vấn đề lãnh nhận hay không lãnh nhận bí tích, nhưng là vấn đề kinh nghiệm đức tin người dân có được nhờ các giáo lý viên dành cho các gia đình và họ thông truyền cho con cái. Vấn đề không phải là thiếu linh mục hay không, nhưng hệ tại việc loan báo tin mừng mà người ta có thể thực hiện không phải chỉ qua các linh mục, nhưng còn qua các giáo lý viên. Theo tôi, vấn đề là người ta ít nhấn mạnh đến việc truyền giáo, huấn giáo, kinh nghiệm sống đức tin trong các gia đình. Một linh mục thừa sai khác dòng Đông Bosco, cha Martin Lasata, cũng là dự thính viên của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, cha nói, chúng ta phải tự hỏi tại sao các cộng đoàn tin lành ở miền Amazonia và Mỹ Châu Latin lớn mạnh mà giáo hội công giáo thì không và ngày càng bớt đi số tín hữu. Hy vọng công nghị giám mục Amazonia sắp tới sẽ vạch ra những con đường mới cho giáo hội và không phải chỉ giới hạn vào việc bảo vệ môi sinh tại vùng này mà thôi.